Chương 13, nửa năm trận chiến đấu này vô cùng nhanh chóng, đặc biệt là hai người huyễn thuật sư mỹ nữ và vệ phát uy, dễ dàng ảnh hưởng tới bốn gã lôi tuyền tộc nhân. Chỉ có tên lôi tuyền tộc nhân mạnh nhất đang tiến hành lần lượt cứng chọi cứng với đội trưởng Thái Ốc là có thể ngăn cản ảo thuật. Không, không cam lòng. Ta không cam lòng. Lôi tuyền tộc nhân nhỏ gầy gần như điên cuồng, tùy ý gầm lên. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mạng, hắn gầm lên bằng tiếng bản tộc. Hắn muốn sống, nhưng trong khu vực quy luật này, hắn bị ép rất mạnh, tốc độ chạy trốn giảm xuống, căn bản không thoát được. Chạy trốn thì trốn không thoát, chỉ có thể ứng chiến, chiến thì chỉ có đường chết, không có lựa chọn nào khác. Bành, dưới quyền thứ ba của Thái Ốc, lôi tuyền tộc nhân nhỏ gầy bị đánh thành vô số mảnh vỡ thịt vụn, đồng thời thể nội thế giới hắn cũng tan vỡ, vô số vật phẩm bắn ra. Nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm. Chúng ta đi. Thái Ốc hạ lệnh. Dạ, chiến giới chủ cũng đều nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm. Sau đó đám người hóa thành lưu quang nhanh chóng rời đi, đáp phi thuyền vũ trụ. Dùng tốc độ cận ánh sáng ly khai rất nhanh, chỉ đại khái vài phút sau, đã có mấy đội ngũ ngoại tộc đến vùng này. Đồng minh đã chết rồi. Hung thủ thoát rất nhanh, có mấy người trong đội ngũ ngoại tộc này, điều tra một chút. Trên chiến trường ngoài tinh vực xác suất hy sinh rất cao. Đặc biệt là ở khu vực vọng đai toái tinh này vốn rất nhiều cường giả, tỷ lệ tử vong càng kinh người hơn. Rất nhiều cường giả đến từ các tộc quần sớm đã quen rồi. Trong phi thuyền, hơi quen rồi, trong phi thuyền, chúng ta thu hoạch không ít. Thái Ốc cười nói, dị tộc lôi điện đó cũng lưu lại cho chúng ta không ít chiến lợi phẩm. Mọi người phân chia đi, dị tộc lôi điện mạnh nhất lại do đội trưởng giết. Ai giết người đó có quyền lựa chọn. Đội trưởng, người chọn trước, truy hình thay lực lượng nói ồn ồn. Ta muốn thanh trường mâu của đối thủ, các thứ khác các ngươi tự phân phối. Thái Ốc chỉ lấy thanh trường mâu lôi điện, hắn thân là thần linh bất hủ, nhãn giới cao hơn nhiều. Đám các đội viên phân phối với nhau, tên điên ngươi thì sao, ngươi muốn cái gì? La Phong ngồi trên sofa bưng rượu, lắc đầu, các ngươi chọn đi, ta không cần, đây là phong phạm cường giả đó. Mỹ nữ nháy mắt với độc dược, tiểu thần thần, ngươi cũng phát huy khí độ cường giả nhé, đừng có tranh giành với chúng ta mà. Ta điều chế thuốc men không xài tiền ạ. Độc dược cầm luôn lấy chiếc nhẫn thế giới, bắt đầu không ngừng thăm dò vô số chiến lợi phẩm bên trong, thu vét một vài thứ đáng giá, lục soát hồi lâu, rồi cầm lấy hai vật phẩm, sau đó mới ném cho mỹ nữ. Các ngươi chọn đi, ta đủ rồi, mẹ kiếp. Tên gia hỏa lòng dạ hiểm độc, thật ghê gớm, mấy thứ tốt nhất đều bị hắn cầm đi. Cuồng vũ, huyễn thuật sư, vệ, thần linh, ai nấy đều khinh bỉ nhìn về phía độc dược. Chỉ thật họ trải qua vô số lần sinh tử, sớm đã là huynh đệ sinh tử, đủ phu như vậy ngược lại còn gia tăng thêm cảm tình, hơn nữa việc chi chiến lợi phẩm. Nội bộ tổ họ sớm đã có một quy tắc ngầm, tất cả mọi người đều phải tuân theo, đối mặt với ánh mắt, khinh bỉ của đồng đội. Độc dịu không nhục nhã gì, ngược lại dương dương tự đắc. Ta không phải là tên điên là tân binh, có chiến lực địch nổi thần linh bất hủ, cho dù không phải thành viên hạt tâm ngũ đại thế lực. Cũng tuyệt đối là ái độ của một siêu cường giả. Khẳng định có rất nhiều bảo vật. Hắn không quan tâm tới chút đồ vật này đâu. Tên điên, ta nói đúng không? La Phong nhếch miệng cười. Từ khi vào hợp điếu tinh đến giờ, chưa có ai có thể nhận ra thân phận chính thức của mình. Cũng không có gì khó hiểu. Một là trong vũ trụ số lượng nhân loại rất rất nhiều, tướng mạo lại tương tự. Hơn nữa một bộ phận nhân viên đã từng quan kháng thiên tài chiến e rằng sớm đã quên sạch rồi. Hai là đã qua 4.000 nhiều năm. Thực lực, khí chất của La Phong đã biến hóa rất lớn, lúc trước mới ra đời còn rất non, bây giờ tu luyện đạo thần thú. Bình thường thì thu liễm như một con mãnh thú, khi bộc phát lại lóe ra uy áp làm cho người ta kinh ngạc. Trên 4.000 năm, quả đã thay đổi biến hóa rất lớn. Ba là La Phong cũng hơi làm cho màu da, khuôn mặt, sắc điệu mình thay đổi một chút. Da màu sậm hơn, sắc điệu hơi khác, tự nhiên hình thạch nhìn khác, cho dù La Phong vẫn là gương mặt đó, chỉ màu da hơi thay đổi. Cũng khiến cho có người nhìn không ra. Khí chất, khuôn mặt đều phát sinh biến hóa. Ai mà liên tưởng đến một cấp hàng tinh ở thiên tài chiến hơn 4.000 năm trước, lại là nhân vật cấp giới chủ đỉnh phong trước mắt, có thực lực sánh ngang với thần linh bất hủ. Tiểu đội La Phong đáp phi thuyền vũ trụ cấp GBI bay đi vô cùng cẩn thận. Gặp phải cường địch đã tránh lui, gặp phải ai có thể xuống tay là lập tức lẳng lặng, nhanh chóng xuống tay. Thời gian chiến đấu cực ngắn, chiến đấu xong là nhanh chóng rời đi. Đảo mắt đã lan bạc chung quanh gần nửa năm, có 11 trận huyết chiến, có 3 lượt tương đối nguy hiểm, cuồng vũ và vệ đều trọng thương, may mà La Phong ra tay cứu. Tên điên, ta cũng thiếu ngươi một mạng rồi. Trong phòng nghỉ ngơi phi thuyền, Cuồng Vũ từ trong nhẫn thế giới nhảy ra, cảm kích nói với La Phong, cho dù ta không cứu, độc dược cũng sẽ liều mạng cứu người. La Phong cười nói, đừng nói ta cho dù muốn cứu, cũng phải trả giá đắt. Độc dược ngồi trên sofa uống rượu liên tục lắc đầu, có tên điên ở đây quả là tốt, diễn thần binh của tên điên trong nháy mắt xuyên qua hư không. Nhanh khiếp người, cứu đồng đội thật sự là tốt, nhưng còn một lý do nữa là địch nhân đều tập trung đối phó đội trưởng, cho rằng đội trưởng là người quan trọng nhất, căn bản không trọng thị tên điên. Họ căn bản không trọng thị giới chủ gì lắm, thần linh tỏ vẻ tươi cười, trông như ánh mặt trời. Vốn ba lượt đó đã rất nguy hiểm đó, nếu không có tên điên, tiểu đội chúng ta e rằng phải liều mạng mới ra được, có tên điên, lập tức dễ dàng hơn rất nhiều. Tên điên ra tay là xuất kỳ bất ý, làm bố cục của đối thủ thất bại, rối loạn trận tuyến, bị chúng ta lật ngược lại, đá chỉ ngồi ở góc khoang. Thỉnh thoảng lên tiếng, La Phong liếc mắt nhìn đá, hắn có thể cảm giác hiểu được đá, và mình cùng nhau gia nhập vào tiểu đội này. Khi mình trở thành người quan trọng thứ hai trong chỉ sau đội trưởng, thì đá lại đôi khi còn phải nhờ các lão binh khác giúp đỡ, đương nhiên sẽ cảm thấy hụt hẫng. Lúc trước đá cũng vô cùng tự tin, là một nhân vật thiên tài. Nhưng ở trước mặt La Phong, hắn đã buồn bã thất sắc. Trải qua một vài ngăn trở, hắn sẽ thanh tỉnh thôi. La Phong lặng lẽ nói, bà tháp, quân công của ta bao nhiêu rồi, thêm hai đối thủ ngươi vừa mới đánh chết. Quân công tích lũy của ngươi là 3.200 vạn, bà tháp nói. Vừa rồi ta giết hai người, mới gia tăng có 1.100 vạn à. La Phong thầm lắc đầu, keo kiệt thật, đúng là keo kiệt. Hơn nữa đầu tiên mình đánh chết ngoại tộc Lôi Tuyền tộc, nửa năm qua. Trong 12 lần huyết chiến tại vòng đai toái tinh, La Phong cũng giết không ít cường giả ngoại tộc, dựa theo gia tăng mỗi lần quân công, thì cũng xem như hiểu được quy luật tích lũy quân công. Một mình đánh chết chiến sĩ giới chủ bình thường, được tính là 10 vạn quân công, một mình đánh chết chiến sĩ giới chủ tinh anh, tính đồng 100 vạn quân công, một mình đánh chết giới chủ chiến tướng, tính đồng 1.000 vạn quân công. Đây là một mình đánh chết, nếu liên thủ với những người khác, vậy quân công có thể sẽ bị chia ra, chỉ có thể tìm được một bộ phận. Trong khoảng thời gian này, La Phong nếu ra tay đều tự nhiên phải đối phó với nhân vật lợi hại, không phải giết chết giới chủ chiến tướng, cũng là chiến sĩ giới chủ tinh anh, mới tích lũy tới 3.200 vạn. Một giới chủ bình thường, hạn mức quân công thấp nhất cũng 100 vạn. Nói cách khác, hắn ít nhất phải giết chết 10 tên đối thủ tương đương mình, mới có thể hoàn thành hạn mức quân công. La Phong thầm than, mỗi lần đấu với đối thủ không kém hơn mình, đối với tân binh đều là những lần bên bờ sống chết. La Phong thầm lắc đầu, đương nhiên, thực lực cao, yêu cầu cũng cao. Quân đội đặt yêu cầu quân công cho La Phong là cực hạn giới chủ 10 ức quân công, nhưng công ty vũ trụ giả định lại đưa ra yêu cầu cho La Phong tới 10 vạn ức quân công. Không ly khai tiểu đội, chỉ cần giết giới chủ bình thường, dự vạn năm, trăm vạn năm, cũng đừng mơ tưởng tập hợp đủ quân công, La Phong thầm nói. Huống chi căn bản là không có nhiều giới chủ chiến tướng như vậy cho ta giết, một doanh trại quân đội có được bao nhiêu giới chủ chứ? Hiển nhiên công ty vũ trụ giả định là bức ta đi giết thần linh bất hủ. Trong mắt công ty vũ trụ giả định, thân truyền đệ tử Hỗn Độn Thanh Chủ, khi tới cấp giới chủ phải có thể đánh chết thần linh bất hủ trong nửa năm. Đám người La Phong về chỗ ở nghỉ ngơi ba lượt, mỗi lần đều nghỉ ngơi 10 bữa nửa tháng, chỉ thêm một lần nữa, chúng ta lại về chỗ ở nghỉ ngơi. Thái Ốc nói, rõ, sắp xong, có thể trở về nghỉ ngơi rồi, các đội viên cười ha ha, có vẻ rất buông lỏng. Họ vô cùng cẩn thận tìm địch nhân, chỉ qua trên 8 giờ, họ đã xác định được mục tiêu. Một chiếc phi thuyền sinh vật toàn thân màu xanh biếc, bay trong vòng đai toái tinh. Phi thuyền sinh vật, kỳ thật cũng là một loại phi thuyền thông thường trong vũ trụ, nhưng chỉ phổ biến giữa những tộc quần yêu tộc. Về phần nhân loại, tộc cơ giới chủ yếu sử dụng phi thuyền hợp kim phi thuyền, phi thuyền kim loại, phi thuyền sinh vật, và phi thuyền hợp kim cũng có ưu nhược khác nhau. Trong phòng điều khiển, một sinh vật cao chỉ có 1 thước 6, toàn thân phủ kín lân giáp màu đỏ sậm, đang vươn móng vuốt, cầm lấy một ly rượu trái cây uống ừng ực. Bên cạnh hắn có một con sinh vật cơ hồ giống hắn như đúc, hai người họ đều thoáng tản ra sóng quy luật hóa diễm. Hai vị đội trưởng, thôn phệ hấp thu xong, phi thuyền sinh vật đã đạt tới 100, một giới chủ thấp bé cung kính nói, hai đội trưởng đều gật đầu. Trong phòng điều khiển còn tụ tập 20 giới chủ cùng tộc quần. Giới chủ này có vóc dáng đều đại khái từ khi ít thước, nhưng trong mắt đều lóe ra ánh sáng hung tàn, toàn thân lân giáp đầy cả khuỷu tay, đầu gối, hiển nhiên chứng tỏ đây là một tộc quần thiện chiến. Phú Uy Triệt dùng cụ thăm dò phát hiện sóng chiến đấu, trong đó một sinh vật lân giáp bất hủ hơi to lớn một chút nói, đến gần đó đi. Một sinh vật lân giáp lập tức hạ lệnh, đồng thời dò xét hiểu rõ sức mạnh đối phương. Chỉ chừng 10 giây, đã phát hiện ra sóng có một luồng quy luật dao động bất hủ, những luồng khác đều là giới chủ. Bất hủ sinh vật lân giáp hơi nhỏ hơn chút lập tức hưng phấn, có một bất hủ thôi, chuẩn bị chiến đấu. Cường giả sinh vật lân giáp bất hủ này đứng bật lên, lập tức gầm khẽ một tiếng, rào, 20 sinh vật lân giáp giới chủ, toàn bộ đứng dậy, ngoài thân lập tức hiện lên một tầng chiến khải hộ thân, trong tay cũng đều xuất hiện binh khí, trong mắt mỗi người đầy sự điên cuồng và hung tàn.